Thứ sáu sau Chủ nhật, thứ 22 thường niên. Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côlôse. Côlôse chương 1 từ câu 15 đến hết câu 20. Đức Giêsu Kitô là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo. Vì cho người muôn vật được tạo thành, trên trời cùng dưới đất, hữu hình với vô hình, dẫu là hàng dũng lực thần thiên hay là bậc quyền năng thượng giới, tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng, nhờ người và cho người. Người có chức muôn loài muôn vật, tất cả đều tồn tại trong người. Người cũng là đầu của thân thể, nghĩa là đầu của hội thánh. Người là khởi nguyên, là trưởng tử trong số những người từ cõi chết sống lại, để cho mọi sự người đứng hàng đầu. Vì Thiên Chúa đã muốn làm cho tất cả sự viên mãn hiện diện ở nơi người, cũng như muốn nhờ người mà làm cho muôn vật được hòa giải với mình, nhờ máu người đổ ra trên thập giá. Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời. Đó là lời Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Thầy vào chương thân nhân Chúa giữa tiếng hò reo.
Thầy vào chương thân nhân Chúa giữa tiếng hò reo.
Thầy tung hô Chúa, thầy toàn thể địa cầu cùng thờ Chúa với niềm hoan hỷ. Vào chương thân nhân người chưa tin họ reo.
Hãy vào chương thân nhân Chúa chưa tin họ reo.
Hãy nhìn nhân Chúa là thương đế, trên người dựng nên ta. Ta thuộc về người, ta là dân người, là đoàn chiến người dân dân.
Trả lời, chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới phải ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ. Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi, ngày đó họ mới ăn chay. Đức Giêsu còn kể cho họ nghe dụ ngôn này: chẳng ai xé áo mới lấy vải mà vá vào áo cũ, vì như vậy không những bị áo mới đã bị xé, mà miếng vải áo mới cũng không ăn với áo cũ. Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu da mới. Cũng không ai uống rượu cũ mà còn thèm rượu mới, vì người ta nói rượu cũ ngon hơn. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Giáo huấn hôm nay có các bài đọc đề cập đến vấn đề ăn chay như thế nào để đẹp lòng Chúa, để đạt mục đích ăn chay. Chúng ta biết tôn giáo nào cũng có hình thức đạo đức là ăn chay. Chẳng hạn như Phật giáo, người ta ăn chay, Công giáo cũng ăn chay, nhưng từ mục đích và hình thức hoàn toàn khác nhau. Phật giáo họ ăn chay không giống như Công giáo. Công giáo ăn chay thì phải nhịn đói, còn người Phật giáo ăn chay không nhịn đói mà là kiêng ăn thịt các động vật. Họ không ăn thịt chó, họ không ăn thịt gà, họ không ăn thịt heo, không ăn bất cứ một động vật nào họ ăn, bởi vì họ tin rằng một người qua đời mà chưa thành đạt, chưa thành Phật, chưa vào Niết Bàn đó, thì hồn người đó đầu thai vào con vật nào đó. Và bây giờ mình ăn con vật hay mình giết một con vật là một cách mình giết hồn người đã qua đời. Biết đâu hồn người đó lại là ông, là bà mình. Cho nên người ta cấm sát sinh không chỉ nghĩ rằng nhìn nó ác nên không giết, mà là cái chính là không xâm phạm đến hồn người đã nhập vào đó. Chúng ta thấy một hình thức khác, mục đích cũng khác. Nếu mà chủ trương rằng giết con vật là xâm phạm đến hồn nào đó đã nhập vào, thì tôi cũng thắc mắc. Lúc nào tôi gặp một vị sư, tôi hỏi giúp xem, tôi hỏi đi, vị sư giải thích, tôi có cái thắc mắc này này, trong là ai giải thích được không? Nếu mà giết con vật là giết một hồn người, không lẽ gì mỗi nó cắn tôi không dám giết nó. Thì mỗi không giết nó thì đuổi đi cũng được đi. Nhưng mà bây giờ run nó đầy trong bụng tôi này, tôi không dám uống thuốc à? Bởi vì uống thuốc thì tôi giết bao nhiêu con giun trong này, bao nhiêu cái hồn ở trong bụng tôi à? Tôi không hiểu lắm. Vì nếu mà chủ trương sát sinh là giết hồn của người nào nhập vào đi, thì làm sao? Nhất là những cái người mà khi còn sống có cái tội là cứ chui lúc chỗ này chỗ kia, thì chắc là khi chết theo quan niệm Phật giáo sẽ thành con giun. Hơi chưa rung thế là rung. Còn bà nào mà khi còn sống mà cứ không đêm không cho chồng ngủ mà cứ nói ồn ào chồng cũng ngủ, chắc chết thành con muỗi. Tôi nghĩ vậy. Muỗi để tôi có nói sai không thì xin Phật giáo cũng thông cảm. Nhưng mà Công giáo thì lại khác hẳn. Ăn chay là bớt nhu cầu của mình để có điều kiện chăm sóc người khác. Nên là bớt cả những cái gì mình đang cần nuôi sống mình. Những ngày bình thường một ngày mình ăn 3 bữa là đủ sống, bây giờ ăn chay chỉ ăn có 1 bữa no thôi, bớt đi mà để có cái điều kiện. Chứ không phải là chỉ lấy cái đồ dư thừa mà chia đâu, mà lấy cả những gì đang cần cho mình. Không phải vì người khác mà động tay đối với người ta, đặt nhu cầu của người ta trên nhu cầu của mình. Đức ái Kỳ Tô giáo đi bước trước là như vậy. Đối với Do Thái giáo thì người ta có nhiều lý do ăn chay lắm. Như sách Samuel quyển thứ nhất chương 3:11-13 cho biết rằng khi trong gia đình mình có người qua đời thì cả nhà đó phải ăn chay. Hoặc là bà nào mà chồng chết sớm ở giá buồn lắm thì ăn chay. Sách Giu-đít chương 8 câu 5 câu 6 vậy. Tôi không hiểu được các bà quá Do Thái ăn chay đến gì để kiếm tấm chồng khác hay là sao phải ăn chay, không biết thì ngoài luật vậy đấy. Hoặc là khi quốc gia lâm hoạn hay chiến tranh hay là mất mùa hay là hạn hán hay là lụt lội bão táp đó, thì người ta cũng ăn chay. Sách Các Vua quyển thứ 2:25 ghi như vậy. Còn là khi một đoàn quân sắp lên đường đi giao chiến thì họ đều ăn chay. Một Samuel trên 14:24 cũng có luật này. Còn đối với Isaiah trên 58 câu 2 câu 3 như sách Dân Số chương 29 thì người nào chuẩn bị đi gặp Chúa là tín tâm đấy, hoặc là thi hành một sứ mệnh Chúa trao, lên đường thi hành sứ mệnh Chúa trao thì ăn chay. Khi thức ăn chay đó phải nhịn đói. Chính Chúa Giêsu khi bắt đầu thi hành sứ mệnh Chúa trao trao đấy, ở Matthew chương 4 có ghi là Ngài nhịn đói tới 40 ngày. Đối với người Do Thái thường điều hay là thích sống hình thức đó thì họ ăn chay, họ còn đòi phải mặc áo bao gố này, rồi là ngồi trên đống tro này, hoặc là rắc tro trên đầu này. Và có như vậy họ nghĩ rằng mình xấu xí bẩn thỉu khổ vậy, cầu khẩn với Chúa, Chúa mới nhận lời. Nhưng tiếc nhiều người Do Thái lạm dụng cái ngày ăn chay đó mà sống chay đi Chúa. Mục sư Isaiah chương 58 đã gióng tiếng cảnh cáo họ ăn chay mà lại đi tìm mối lợi, áp bức những người làm công, đôi co cãi vã và đánh đập bạn bè, những người giúp việc cho mình cái tàn nhẫn. Và Isaiah nói thế này: ăn chay đẹp lòng Chúa thì các ngươi phải sống thế này, là mở toan xiềng xích trói buộc những kẻ bị giam cầm, giải phóng cho người ta. Nếu có của ăn thì phải chia cơm sẻ áo, gặp người không có nhà ở thì cho họ nơi cư trú. Sống như vậy thì công lý đi trước mặt ngươi, vinh quang của Chúa hậu thuẫn cho ngươi. Ngươi vừa nhích miệng kêu khẩn Chúa thì Chúa đã nói: có ta đây, ta đang cứu nhu cầu của ngươi. Đâu ăn chay là phải lo cho người khác thì cầu nguyện Chúa mới nhận lời. Isaiah dạy phải ăn chay như vậy. Tuy nhiên đối với niềm tin Kitô giáo, dù ăn chay kiểu Isaiah vừa mới đề ra hay là nhắc nhở chúng ta vừa nghe đó, thì đó chỉ là nhân bản, chưa phải là niềm tin Kitô giáo. Ăn chay liệu đó là để giúp người ta có gì, để lo cho người ta đang nhân bản thôi. Thế Đức Giêsu đòi người ta phải đi xa hơn cái đời sống nhân bản đó, tức là cũng phải giữ điều Isaiah dạy, nhưng mà còn phải tìm lại ăn chay, là tìm lại sự hiện diện của Chúa Giêsu trong tâm hồn mình. Mà tin mừng hôm nay gọi đã nói Chúa Giêsu nói tự ví mình là chẳng rễ, là tân lang. Tìm lại sự hiện diện của Giêsu trong tâm hồn, tìm lại sự hiện diện của tân lang. Mà tân lang Giêsu chỉ hiện diện với mình, ở với mình khi mình còn là một trinh nữ, như ngày mình được đính hôn với Ngài trong bí tích cửa sổ. Phaolô nói như vậy, một bên hai bên tôi chương 11 câu 2. Ngày chúng ta lấy bí tích thánh tẩy, chúng ta là một trinh nữ thanh khiết, được đính hôn với Chúa Giêsu là chẳng rể, là tân lang. Thì nếu mà chúng ta cứ giữ một cái tâm hồn trong trắng như ngày lấy bí tích thánh tẩy, thì lúc nào Chúa Giêsu cũng ở với ta, đúng không? Đấy là tân lang Giêsu ở chúng ta là như vậy. Cho nên Đức Giêsu nói trong tin mừng chúng ta vừa nghe, Luca chương 5 câu 34-35, khi những người Pha-ri-siêu và biệt phái trách Đức Giêsu rằng tại sao môn đệ của Gioan ăn chay, môn đệ của Pha-ri-siêu cũng ăn chay, còn môn đệ của ông này cứ nhau à? Không ăn chay làm sao? Ấy Đức Giêsu trả lời này, tôi hỏi các ông, chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay khi chàng rể còn ở với họ ư? Này, sẽ có ngày chàng rể bị đem đi, ngày ấy người ta mới ăn chay. Giêsu nói chàng rể bị đem đi, không còn ở trong tiệc cưới, là thế nào? Chàng rể đó chính là Chúa Giêsu bị đoạt đi hay bị giết trên thập giá. Khi nào chúng ta loại Chúa Giêsu? Khi ta có điều kiện giúp anh em mình đang gặp đau khổ mà ta nhắm mắt làm ngơ, chỉ hưởng thụ cho mình thôi, thì đó là cách chúng ta đã gạt Chúa Giêsu ra khỏi cuộc sống của mình. Cũng như là khi nào chúng ta không còn tin Chúa Giêsu, không yêu Chúa Giêsu nữa, giống như những người Do Thái không tin Chúa Giêsu là được yêu thương và cứu họ, thì họ đã lôi Ngài và đóng đinh trên thập giá. Đó, lúc mà Ngài bị đóng đinh trên thập giá là lúc chàng rể bị đem đi, tân lang Giêsu bị đem đi. Cho nên chúng ta muốn tìm lại sự hiện diện của tân lang Giêsu, hay chàng rể Giêsu, hay người yêu của chúng ta là Chúa Giêsu, thì có hai cách. Cái thứ nhất là chúng ta bớt cái nhu cầu chi tiêu của mình, ta gọi là ăn chay, bớt nhu cầu chi tiêu để có của mà chia cho những người mà chúng ta có trách nhiệm phải chia. Như trong tin mừng Matthew chương 15 câu 41-46 chú bảo, khi chúng con kêu anh em chia sẻ cho người bé nhỏ là em chia cho thầy, là em gặp thầy đó, giúp người em bé nhỏ. Chúng ta hiểu rằng bé nhỏ đây không phải là con nít đâu, mà là thuật ngữ bé nhỏ trong thuật ngữ luôn luôn hiểu về cái người được Chúa Kitô cứu độ. Cho nên giúp người ta với cái mục đích là làm cách nào cho người ta hướng lòng về Chúa Kitô để người ta theo Chúa Kitô, đó mới là cái mục đích chính, chứ không phải là chỉ giải quyết bao tử người ta. Nếu nhằm giải quyết bao tử đó là nhân bản. Tôi nhắc lại là chúng ta không thiếu nhân bản, thấy người ta khổ hoặc đói cũng phải lo cho người ta, nhưng mà không dừng lại cho nó, mà qua cái việc đó nói cho người ta về Thiên Chúa, bày tỏ cái tình thương của mình và bảo rằng Chúa thương anh, Chúa thương bạn đó, để ta thuộc, ta muốn thuộc về Chúa Kitô, khi đó mới là làm cho kẻ mê mòn và như thế là gặp Giêsu, bởi vì cứu người ta là cứu mình. Đấy, Giêsu vào lòng người ta chính là mời Giêsu hiện diện ở nơi mình. Đó là cái thứ nhất, tìm lại sự hiện diện của Thánh Nam Giêsu. Cho nên chúng ta đừng khước từ nhu cầu của người khác khi mình có thể. Cái cách thứ hai là chúng ta giảm bớt cái công việc trần thế, bởi vì công việc trần thế thường là chỉ lo cho nhu cầu thân xác thôi, thì bớt đi, chúng ta mới có giờ để gì? Để đi cầu nguyện, để đi học giáo lý, học lời Chúa, để có điều kiện lệnh các bí tích, tức là khi có tội nặng thì phải lo lệnh bí tích ra ngoài, để rồi đi dựng lễ lệnh bí tích thi thể. Mỗi một khi chúng ta đón nhận Giêsu trong cái thi thể dựng lễ đó, là Thân Năng Giêsu lại hiện diện trong tâm hồn ta. Nhiều khi khuyên người ta đi dự lễ họ cha thông cảm, bận bận quá, lao công suốt ngày mà bữa no bữa đói, bao giờ con gia đình nó khăng khá thì đấy thì con mới có giờ con đi lễ. Bây giờ chưa thông cảm, con bỏ xưng tội mấy chục năm rồi mà con muốn đi xưng tội lắm mà không sao mà có giờ đi xưng tội. Tại vì sao? Có giờ ngồi ngoài quán được đấy, nhưng mà có giờ xưng tội thì không. Bảo không có giờ làm việc này chỉ có nghĩa là thời giờ dành cho việc nào mình tự cho là quan trọng. Nếu quan trọng việc gì đương nhiên có giờ trong việc đó. Nếu quan trọng đi xưng tội mỗi khi phạm tội nào, đó là một thứ quan trọng. Nếu quan trọng mỗi ngày phải đi dự lễ để Chúa ở cùng với mình, để chúc này công việc của mình, cũng như là chúc công tác của mình để biến giữ nó này nhé. Nếu ta thấy đó là một điều quan trọng, tôi bảo đảm là đương nhiên có giờ. Nhưng mà chúng ta cũng thấy cái đó là quan trọng, cho nên không có giờ. Cứ nghĩ đi kiếm tiền là quan trọng, mà thứ đó thậm chí đi cà phê ngồi quán bằng con chân cái, sáng nào cũng phải ngồi cả mấy tiếng đồng hồ, vẫn có giờ chắc là quan trọng. Phải xét lại, tại sao không có giờ đi học giáo lý, không có giờ đi lễ, tìm vị trí mình không thấy đó là một điều quan trọng, dành giờ cho cái việc lo cho thân xác. Thế làm sao mà mời Giêsu đến hiện diện trong cuộc sống của mình được? Đấy là giáo lý mới của Chúa Giêsu về việc ăn chay. Chúng ta biết trong tiệc cưới Cana, khi Chúa hoãn nước thành rượu ngon, thì ông chủ tiệc nếm nước đã hóa thành rượu, khen là ô rượu này ngon quá, ngon hơn rượu đầu bữa tiệc, ngon hơn rượu cũ. Doan chương 2 câu 1 câu 10 làm bài chỉ đoạn này. Thì cái người chủ tiệc khen rượu Đức Giêsu ban cho họ từ nước có thành rượu đó, đó là dấu chỉ giao ước mới của Chúa Giêsu. Mà chúng ta để ý khi chúng ta thấy linh mục cầm ly rượu đó trong thánh lễ thì nói là này là giao ước mới. Cho nên Chúa Giêsu hóa nước thành rượu nhau là ám chỉ về giao ước mới của Ngài đấy. Giao ước mới này Ngài là hoàn hảo hơn giao ước Chúa đã lập với Sơn Giọc Khải. Vì Ngài nói rằng tôi đến để làm hoàn hảo luật mà. Matthew 5 câu 17. Để nhận ra giá trị giao ước mới trội vượt và làm hoàn hảo giá trị giao ước cũ, giao ước Chúa ban cho dân Do Thái, thì tác giả thư Do Thái ở chương 9 câu 15 đến 28 ghi nhận thế này: Chúa Giêsu là trung gian giao ước mới. Ngài lấy cái chết của mình mà chuộc tội nhân loại đã vi phạm giao ước cũ. Như vậy là do cái được ưu tiên. Giao ước mới của Chúa Giêsu còn trở thành di chúc. Tại sao giao ước mới của Chúa Giêsu là di chúc? Bởi vì một người viết giao ước mà chết thì cái giao ước nó là di chúc. Viết giao ước mà chưa chết thì nó chỉ là giao ước. Còn khi di chúc thì người lãnh giao ước đó do người đã chết viết toàn quyền trên những cái gì đã viết trên cái giao ước, cái di chúc đó. Cho nên Phaolô nói tiếp: di chúc chỉ có giá trị khi người làm chúc thư đã chết. Giao ước chỉ có gì khi người làm chúc thư đã chết thì trở thành giao ước. Thế thì di chúc hay là chúc thư. Cho nên giao ước cũ do Môi-se công bố cho toàn dân, ông đọc mọi điều cho dân nghe trong sách giao ước. Đó làm gì? Ông cho giết những con vật, con cừu, con dê, con chiên, rồi ông lấy máu nhúng vào, lấy cành hương thảo nhúng vào máu, máu ấy đã trộn với nước, ông rảy trên sách luật và rảy trên toàn dân, và ông nói với dân rằng máu này rảy tới ai thì người đó được thanh tẩy, bởi vì không đổ máu không có ơn cứu độ. Nhưng ta nhớ rằng cựu ước chỉ là hình máu của tân ước. Cho nên ông Moses nói rằng máu này rảy tới ai thì người đó được thanh tẩy, không có đổ máu không cứu độ, vì cựu ước là tiền trinh của tân ước. Cho nên chúng ta phải hiểu đó là dấu chỉ về máu Chúa Kitô khi Ngài làm giao ước của Ngài. Bởi thế giao ước mới Đức Giêsu nói với chúng ta có tin mừng hôm nay ở Luca chương 37-39: không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Giao ước mới của Chúa Giêsu là giao ước mới, bầu da cũ là cái lối sống của người Do Thái thực hành giao ước cũ. Vì như vậy rượu mới sẽ làm đứt bầu da, rượu chảy ra và bầu cũng hư luôn. Nhưng rượu mới phải đổ vào bầu da mới, tức là cái giao ước mới của Chúa Giêsu phải được những tâm hồn yêu Giêsu, tin Giêsu, tâm hồn mới đó, cái bầu da mới đó thì mới đón nhận được. Chứ còn những người Do Thái họ chỉ tin luật Môi-se, họ không tin Giêsu là Chúa, thì Chúa Giêsu không ban giao ước cho họ, không nhận được. Vì họ quen cái cũ rồi thì không đón nhận cái mới nữa. Nên chưa nói làm sao, người đã quen uống rượu cũ thì khen làm sao rượu cũ ngon hơn rượu mới. Mà chúng ta biết mục đích giao ước mới của Chúa Giêsu ban cho loài người để làm gì? Để chúng ta được mặc lấy Chúa Kitô. Gálatiên 3:27. Giao ước này được mặc lấy Chúa Kitô. Ai được mặc lấy Chúa Kitô, người đó được trở nên người công chính. Thánh Phaolô nói ở trong thư Roma chương 8 câu 10. Bên này là đó. Nào, trời ơi, Roma chương 8 câu 10. Cứ ăn vậy mà giờ đọc một câu Roma 8 10 cũng đọc được. Thôi Hảo quay giúp cho chị này chứ được đọc rồi. Chứ được đọc không được. Ok. đi.
Roma 9:8 câu 10. Nếu Đức Kitô ở trong anh em thì dầu thân xác anh em có phải chết thì tôi đảm bảo thì thần khí cũng ban cho anh em được sống vì anh em được trở nên công chính.
Đó đi. Nếu Chúa Kitô ở trong chúng ta, đây là mặc lấy Chúa Kitô đấy, thì dù thân xác có chết vì tội phạm, chúng ta cũng là người công chính, chúng ta vẫn là người sống vì chúng ta đã thuộc về Chúa Kitô. Đấy là hiệu quả của sao ước mới, là mặc lấy Chúa Kitô để trở nên con người công chính. Chúng ta nhìn một người cái cách ăn mặc của họ thì có thể đánh giá về nhân cách người đó một phần nào, phải không? Một người mà ăn mặc nghiêm chỉnh đứng đắn, tức là quần áo nghiêm túc không có thiếu vải đó, thì người ta bảo người đó là đứng đắn, phải không? Còn bây giờ nhất là các cô mặc quần áo cứ thiếu vải, phải không? Hở cho nó hở cho kia, thì người ta sẽ nói cái cô nói như thế nào. Xin lỗi các bà, tôi không có tò mò đâu, nhưng mà tại vì các bà thì đi đời ngoài đường hay là trong đời đường ngoài đây, tôi thắc mắc là tại sao cái áo dài á cứ phải là xé nó lên cho người ta nhìn thấy một cái tí ở cái chỗ này, không có hiểu đấy. Cho nó đừng chín nó xuống để nó khỏi, nhưng mà cũng phải là xé cho người lên cả xé để nhìn bên này tí này, nhìn bên này tí này, không phải để làm gì các bạn. Đố hiểu cái điểm gì này. Tôi thắc mắc cái đó. Nhưng mà vậy là khá rồi đấy. Nhưng mà còn hở tùm lum nữa. Hở cái chỗ mình, người ta rất là khó coi, nhất là đi lễ mà dự lễ, đi lên trước lễ ăn mặc chúng không được thế nào đấy. Vì vậy người ta đánh giá thấp lắm. Cho nên rõ ràng chúng ta thấy nhìn một người xem cách ăn mặc của họ đó, có thể đánh giá về nhân cách của họ như thế nào, đúng không? Thế thì một người mặc lên Chúa Kitô thì quá ư là quá nhân cách. Chúa Kitô không có để người ta ở chỗ nào để bảo chủ chúng ta, đến nỗi mà chúng ta giống Chúa Giêsu đấy, mặc lên Chúa Kitô thì quá là trọn vẹn, đầy nhân cách, đáng kính trọng. Mà để thấy cái giá trị mặc lên Chúa Kitô thế nào, chúng ta phải đọc lại ở trên Sáng Thế. Khi Adam nghe mà phạm tội rồi đó, thì họ xấu hổ lắm. Bắt đầu thì họ lấy lá họ che thân, nhưng mà rồi cứ đi đi một hồi cái thì nó để nhầu nát, nó hở chỗ này, nó khách chỗ kia,
cũng hở.
Ôi, xin tội. Tôi nghe đây có người kể rằng lúc đó ông Adam đây mà có cái nhiệm vụ là người nông trồng tỉa, thì ông ấy có kinh nghiệm rồi, mới lấy xà lách của mình làm một vụ sâu được về. Tôi nói đây để không có ý là bảo đừng đi ra chợ mua xà lách đâu. Người ta bảo có người bảo xà lách là của đá đao đó, bởi vì nó lá nó nhiều và nó lại mềm nữa, làm cái dây chuối làm vòng cái này thì nó cũng đạt được. Nếu còn kiếm cái lá hai nó bên a thôi. Nó to này, nhưng mà nó có lông, chỗ tôi phải đơn được đó. Chết. Có thể cái đâu cái nào thôi, không kinh nghiệm được mà vô cái đá thì chết. Nhưng mà thì tôi kinh nghiệm thì dùng cây xà lách cho tôi cuốn cái cứ nằm một vòng, nhưng mà nó cũng không ổn, không ổn. Chúa thương quá, Chúa bắt con vật, Chúa lột ra con vật, rồi chú may áo, chú mặc áo. Chúng ta đọc cái tư tưởng đó ở Sáng Thế chương 3 câu 7 và chương 3 câu 21 thì thấy cái hình ảnh đó. Thế thì ngày xưa chú thương Adam và Eva, chú lột da thú để may áo mặc cho họ, thì đó là một biểu tượng ra đó, chính con vật đi giết đó để lấy ra là áo cho Adam ấy vào. Thì thời tiết nước chúng ta hiểu con vật đó không phải là con chiên Thiên Chúa đấy, là chính Chúa Giêsu đấy. Ngài không lấy da của Ngài để may áo cho ta đâu, mà lấy toàn thể thần tính và nhân tính để chúng ta được đồng hóa với Ngài đấy. Mặc lấy Chúa Kitô thì rất là quan trọng. Người mặc lấy Chúa Kitô, Thánh Phaolô bảo rằng họ trở nên một thu tập mới. Con người cũ qua đi, con người mới được tạo thành trong Giêsu. Hãy về tôi chữ 57. Và để nói đến cái con người mới này được tạo thành trong Chúa Giêsu tuyệt vời như thế nào, cần thiết ra làm sao, thì chúng ta nhớ bài đọc mới nghe thư Côrôse chương 1 câu 15-20. Phaolô nói về con người mới được tạo dựng trong Chúa Giêsu. Ông nói trong Chúa Giêsu muôn vật được tạo thành, vật ở trên trời cũng như ở dưới đất, hữu hình cũng như vô hình, để tất cả đều tồn tại trong Giêsu. Tức là không có Giêsu không gì tồn tại. Người là đầu của thân thể, là đầu của thánh, là khởi nguyên, là trưởng tử trong số những người từ cõi chết sống lại, để cho mọi sự Ngài đứng hàng đầu. Vì Thiên Chúa muốn cho tất cả mọi sự được hoàn hảo, tuyệt vời, viên mãn khi nó được hiện diện ở nơi Chúa Giêsu. Cũng như Ngài muốn người ta phải nhờ người mà làm cho muôn vật được hòa giải với mình, nhờ máu Chúa Giêsu đổ ra trên thập giá. Thì Chúa đã đem lại sự bình an cho mọi loài ở dưới đất cũng như muôn vật ở trên trời. Đó là Phaolô nói về cuộc tái sinh mà chúng ta được thuộc về Chúa Kitô mới có giá trị, là ta mặc lấy Chúa Kitô. Cho nên cái chân lý này được tái sinh, được mặc lấy Chúa Kitô chỉ có thể ứng nghiệm mỗi một khi chúng ta hiệp dâng thánh lễ với Hội Thánh. Và có hiệp dâng thánh lễ với Thánh để được thuộc về Chúa Kitô, trở nên con người mới như vậy, chúng ta mới có lý để mà thúc đẩy mọi người. Như lời Thánh Vịnh chúng ta mới đọc, Thánh Vịnh 199 câu 2 đó: hãy vào chiếc thánh nhan Chúa giữa muôn tiếng hò reo. Vào chiếc thánh Chúa đã đi lễ, hò reo là vì được tạo dựng lại, được mặc lấy Chúa Kitô, được trở nên con người mới. Và ai được mặc lấy Chúa Kitô thì người đó thế nào? Người đó được chính ba ngôi Thiên Chúa ở cùng. Và khi Chúa ở cùng ai đó là lúc Chúa trao cho một nhiệm vụ vượt khả năng của họ mà họ vẫn làm được tuyệt vời. Cụ thể như ông Môsê bị đế quốc Ai Cập rượt đuổi vì ông đã giết chết một người Ai Cập. Thế mà Chúa bảo ông đi về nói với vua dẫn dân ta ra khỏi Ai Cập. Làm sao có khả năng? Ông bảo lên Chúa, tôi vì có thân một mình, còn bên kia cả một đế quốc cùng hậu, tôi đã nói cả năm, sao mà tôi có khả năng? Tôi đang đun đẩy chỗ nọ đến này. Chúa nói với ông rằng, đừng có nói, phải nhảy, đi, cứ đi, ta ở với ngươi. Thế ông đi, vì ông tin rằng Chúa ở với ông. Ông về Ai Cập và ông làm tới 12 phép lạ vĩ đại, làm cho Ai Cập không thể chịu nổi nữa, phải buông thả cho người Do Thái được tự do để ông Môsê thực hiện sứ mệnh lãnh đạo dân theo ý Chúa để đưa thoát khỏi nô lệ Ai Cập. chúng ta đọc ở trong sách số này chương 3 thì chúng ta thấy cái quyền năng của ông Môsê khi được Chúa ở cùng tuyệt vời. Hay là chúng ta thấy các tông đồ khi Chúa qua đời không run rẩy sợ hãi, và các ông lại là cái người mà người đồng thời nói là bọn vô thức khuyên quá đáng. Đọc câu vô chương 4 câu 12 câu 13 họ bảo Môn đệ là một bọn vô thức. Không có, chúng ta thấy sách họ viết mấy ngàn năm nay ai cũng tôn trọng, nhưng mà cái đám dân ở kia nó dìm cái khả năng của ông nói vậy thôi. Nhưng mà thực sự là thì ông ấy viết được như những cuốn thánh kinh là ơn Chúa đặc biệt thôi, chứ còn tư bản chất của ông ấy chẳng có gì cả, bởi vì rất thuyền trải. Thế mà Chúa lại bảo ông thế này: chúng con đi khắp thế gian tập hợp môn đệ cho thầy bằng cách ban thánh tẩy và dạy, thầy ở với chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Vì Đức Giêsu nước ngài ở với các môn đệ không với nhau nữa. Đức mẹ cũng vậy, trong ngày truyền tin mẹ được nghe tin rằng mình sinh con Thiên Chúa để cứu loài người. Trong khi đó mẹ biết được chỉ là một nữ tỳ miền Nazareth, có gì đáng giá đâu. Nhưng mà Thiên Thần bảo bà đừng thắc mắc, mẹ Chúa ở cùng bà. Thế nên mẹ sinh con Thiên Chúa thật để thực hiện cái chương trình cứu độ loài người thật, đúng không? Cho nên chúng ta thấy cái câu Chúa ở cùng anh chị em mà chúng ta lấy linh mục nào cũng đọc tới 3 lần đó, để khẳng định rằng chúng ta đi lễ, chúng ta mặc lên Chúa Kitô, Chúa ở cùng chúng ta, thì chúng ta ra về chúng ta làm được những việc như Chúa Giêsu và làm hơn Chúa Giêsu nữa. Giăng chương 14 câu 12 Chúa Giêsu cũng vậy, đó là người được Chúa ở cùng họ tuyệt vời, để rồi họ thâu họp tất cả về thuộc về họ. Phaolô nói thuộc về Chúa Kitô, Chúa Kitô thuộc về Chúa Cha. Như thế mới là xứng đáng là hiền thê của Chúa Kitô, ngài đã chọn từ khi chúng ta lãnh nhận bí tích thánh tẩy, nên chúng ta chẳng còn gì phải sợ hãi. Thánh tông đồ viết thư cho giáo đoàn Côrintô, câu thứ nhất chương 4 câu 3 đến câu 4, nếu chúng ta đọc bài năm trắng, Phaolô nói với giáo đoàn như thế này: đối với tôi, dù có bị anh em hay người đời lên án xử chúng tôi chăng nữa, chúng tôi chẳng có gì phải sợ cả đâu. Mà có không phải là tự chúng tôi xét thấy mình lương tâm chúng tôi trong sạch mà chúng tôi có giá đâu? Không phải, không phải tự lương tâm trong sạch, mà đứng xét xử chúng tôi, vị xét xử chúng tôi chính là Chúa Kitô. Ngài là đứng xét xử, ngài là đứng công chính. Chúng tôi sợ Thiên Chúa thôi, chúng tôi không có sợ ai ở đời xét xử chúng tôi. Kể cả lúc lương tâm chúng tôi không có gì là băn khoăn chăng nữa, thì chúng tôi không tin vào sự trong sạch của chúng tôi đâu, mà chúng tôi tin vào sự xét xử công chính của Thiên Chúa. Bởi vì Chúa Giêsu nói tôi là ánh sáng, Giăng 8:2, mà câu Thông Tin Mừng chúng ta mới lặp lại đấy. Chúa Giêsu nói tôi là ánh sáng cho trần gian, thì ai theo tôi sẽ được đón nhận ánh sáng đem lại sự sống. Cho nên chúng ta hân hoan cầu nguyện với Chúa trong Thánh Vịnh 37, 36, 39: người công chính thì được Chúa thương cứu độ. Amen.